Đau khổ của chúng ta làm thế nào giải quyết thì đó là một vấn đề đòi hỏi, không phải là đơn giản trong cái vấn đề chỉ ngồi đem cái là kinh Đức Phật mà nói. Cho nên trong kinh nó có một cái câu nó có một câu thế này: y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Tôi đọc hai câu này bị hiểu gì không? Đọc cái âm tiếng Việt nhưng mà chữ chữ tạo không đó. Chữ chữ tạo là tức là gì? Nếu như một thầy nói cái ý là nếu như một người nào mà căn cứ vào kinh điển mà để giải thích thì cái những gì mà được giải thích đó là gì? Oan uổng cho đức nhiều đời của Đức Phật. Họ nói là không có đúng. Cái ý nói là không đúng. Nếu mà cái căn cứ vào chữ nghĩa trong đó mà để giải thích nói rằng đây là Phật dạy, đây là cái là kia là Phật dạy thì đó là nó là oan uổng cho nhiều đời Đức Phật. Nhưng mà câu thứ hai là gì? Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta mà không căn cứ, không dựa vào chữ nghĩa những lời đó để mà nói, tức là ly kinh nhất tự, dù cho lời đến một chữ mà nói thì cái lời đó nó cũng giống như là cái lời của ma nói. Y thì cũng được, ly thì cũng xong, bây giờ sao vậy? Chỉ có một cách là mình ngồi ngủ khỏe đó nè. Y thì cũng được, căn cứ vào lời Đức Phật kinh điển nó nói như này cũng được, mà ly thì cũng được, bây giờ sao vậy? Bây giờ thầy kể một câu chuyện vui. Chuyện vui để rồi quý vị căn cứ từ cái lời đó để hiểu được cái lời Đức Phật dạy. Cũng giống như bây giờ có ông cha, thầy kể câu chuyện này chắc là thầy cũng thường kể vì có cái ông cha bản chất rất là ham ăn. Có người con á, người hàng xóm á là mới đem mấy cái lá bên xèo lại để người ta đút bên xèo lên là đến để là cho gia đình của người bạn mà. Thì ông cha muốn ăn hết cái bánh xèo này, nhưng mà đứa con nó chạy qua chạy lại, đứa con nó muốn ăn không, nó cũng muốn ăn. Mà trước cái người bạn nói chẳng lẽ bây giờ mình làm cha mà ăn hết, cha nó nói đi ăn mau. Thằng tí nó cứ dạ thôi phải ăn không. Thằng tí nó dạ không có ăn không ăn ba cái hết. Bây giờ viện nghĩ rằng có nghĩ rằng cái trên đó là trên cái lời của người cha đó có phải rằng là muốn người con ăn không? Cái ngôn ngữ trên đó là sao? Là một cách rất đàng hoàng là hỏi đứa con có muốn ăn không, bố sẽ chia cho người con. Các bạn nè, ngôn ngữ đó là ngôn ngữ gì? Hỏi đứa con để gì? Để nếu như con ăn thì bố sẽ chia cái phần này cho con ăn. Ba lá thì có thể bố ăn hai lá, con ăn một cái bánh xèo cũng được, phải không? Nhưng mà cái ý thì ý như thế nào vậy? Ý thì con đừng ăn, bố ăn hết. Các bạn nè, cái ngôn ngữ này quý vị có thường sử dụng hàng ngày không? Có không? Khi có khách rồi nói chuyện người con thế nào, chuyện nó rất giận nhưng mà giả làm cái mặt là cười nói, trước mặt khách. Tôi nói nè, khi đứa con đứa cháu mình muốn la mình dạy là nếu như có khách là trận bắt liền. Nhưng mà lúc bây giờ các khách cho nên làm sao? Cho nên biểu hiện một cách rất từ hòa, rất biểu hiện bên ngoài không phải như vậy. Cho nên quý vị gì? Cái ngôn ngữ nó không thể hiện được cái gì? Được cái ý bên trong. Nhưng mà rời đi cái ngôn ngữ, cái biểu hiện đó để hiểu được cái ý, cái cuốn làm thế nào để hiểu được cái ý của người đó thì rất khó. Cho nên cái câu kinh này nó hiện như vậy. Đó là y kinh giải nghĩa tam thế hoặc oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, nó mang một ý nghĩa như vậy. Thế thì bây giờ, nếu như vậy thì bây giờ làm thế nào? Làm thế nào để hiểu chúng ta ngày hôm nay mà hiểu được cái lời Đức Phật dạy? Thì đây quả là một vấn đề, cái quá trình nghiên cứu tôi cho nên rất khó. Nó rất khó kinh khủng. Muốn hiểu được cái lời đó bây giờ chúng ta phải gì? Đi ngược lại cái thời gian. Ngược lại thời gian để trở về cái nó để hiểu được cái lời Đức Phật. Còn nếu không thì chúng ta không cách nào hiểu được. Bây giờ thầy kể một câu chuyện kế tiếp để hiểu được cái ý của thầy nói. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ một cái dòng tộc của chúng ta, tổ tiên của chúng ta có một cái viên ngọc rất quý. Cái viên ngọc rất quý. Có thể một đời cũng có thể làm lụng gì bán cái cục ngọc ăn cũng được. Nhưng mà cái đó là vừa cái vật của dòng tộc trên không ai bán. Cho nên là gì? Trước khi mà cái ông tổ mà ông có cái ông tổ tiên của mình có cái viên ngọc đó, trước khi ông trăm tuổi rộng qua đời, cho ông nói là này con này. Trước khi ông qua đời ông mới kêu đứa con lại, ông nói này con này. Cái dòng tộc của chúng ta nó có một cái viên ngọc rất quý. Cho nên bây giờ trước khi mà bố mất để lại cái gia tài này cho con khéo mà giữ gìn để làm một cái gia bảo. Thì đứa con nghe cái lời của người bố của mình nói như vậy trên rất trân trọng. Sau khi người bố mình qua đời rồi gì mới đi ra ngoài chợ mua một cái miếng vải đỏ, một cái miếng vải màu đỏ về bao cái viên ngọc đó lại, về bao cái viên ngọc đó lại, rồi bắt đầu lập một cái bàn thờ rất nghiêm trang, rồi mới đem cái vật đó mới để bàn thờ thờ hết cuộc đời của mình. Rồi làm gì? Cũng trước khi qua đời cho nên là kêu đứa con của mình cũng là nói như vậy. Đứa con cũng làm theo cái ý người cha. Cho nên bên này cũng vì tôn trọng cái viên ngọc, tôn trọng cái gì? Cái miếng vải đó là cái ý thích của người cha của mình. Cái đẹp của người cha của mình, cho nên gì? Người con, nhưng mà người con lại không thích miếng vải đỏ. Cho nên bây giờ người con lại thích miếng vải xanh. Cho nên đi ra ngoài chợ mua một miếng vải xanh, bây giờ bao cái hoàng ngọc đó, đồng thời bao cái gì? Cái miếng vải đỏ bên ngoài đó. Rồi cũng bỏ trang trang thờ thờ. Thờ cho đến mãi
con trong nhà Phật rất liên tục nhà không nó hết được nhưng mà trong đó có thế thì chúng ta
một điều kiện như vậy. Chúng ta cứ thử hỏi rằng cái lời Đức Phật nói cách đây 2500 về trước qua từng lớp người, từng xã hội khác nhau, bằng cái sự hiểu biết của mình, bằng một cái cách, vì cái chuyện điều kiện sống của mình, cái nỗi khổ của mình, vì cái phong tục tập quán mình, giải thích đem cái lời Đức Phật đó giải thích bằng những ngôn ngữ trong một cái lớp vải này phải là cẩn thận. Lớp từng mở ra từng lớp lọc qua từng lớp. Và chúng ta cũng nhìn khi mà chúng ta làm như họ có một cái chiếc máy riêng của họ đi, họ ở theo một phong cách của họ, phải không nào? Nhưng mà trong cái hội chúng xuất gia này á, những cái người mà giàu có họ đến là tham gia một cái buổi tu tập họ bác con trai họ mang theo những người đó, còn những người còn lại là những người nô lệ sống hàng ngày chỉ biết được chờ cái ông chủ để cho một cái bát cơm ăn mà thôi, sống một cái cuộc sống với cái đời sống kinh tế là thấp nhất trong xã hội. Thì quý vị thấy cái đạo tràng nó như thế nào hả? Đạo Phật chủ trương bất bình đẳng hay là chủ trương bình đẳng vậy? Chủ trương bình đẳng. Thế thì cái việc mà tổ chức một cái buổi, một cái những ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày gì đó thọ bác quan trai, thế gì có hợp lý không? Có hợp lý cho một cái những người nhiều cái chủng tộc, nhiều cái gia cấp đến tham dự mà họ một cách rất tùy tiện làm theo những cái kinh tế của họ được không? Không. Cho nên Đức Phật nói rằng ông là có thể là ông địa chủ, ông có thể là một cái thương gia giàu có, ông có thể là ông quan, nhưng mà cái chuyện quan chuyện vua làm chuyện gì là ở bên ngoài xã hội của ông. Còn đến đây, đến đây á, thì mọi người đều phải đồng đẳng với nhau. Ở đây cái chùa này á, cái đánh điện này á, là chỉ có chừng đó thì mọi người cứ tự động lựa một cái chỗ nào mình ngồi rồi mình nghe pháp. Giống cái chuyện ở đây là cái chỗ của ông chủ tịch nước, ông này là cái ông giàu có, không có gì đâu. Vì mang tính chất, vì chủ trương, vì Đức Phật chủ trương là bình đẳng. Trên và một trong một điều kiện xã hội bây giờ là như vậy, sự phân chia đẳng cấp rất là khác biệt, rất là nghiêm trọng chuyện này. Cho nên Đức Phật mới quy định bất cứ những ai đi tham dự một cái gọi một cái buổi tu, một ngày tu thọ bát quan trai thì bắt buộc phải đồng đẳng với nhau. Cho nên gì? Tại sao Đức Phật không cấm? Không được gì? Không được cái gì ngồi dưới đất, nằm cái giường nhỏ mà cấm cái giường to. Nếu mà tôi cấm đó, là tôi cấm rồi. Cấm không được ai là đến chùa là mặc cái bộ đồ là coi như là gì mà giải về giải tay với tám mặt mắt mà đồ cái đồ thiệt đẹp, hoặc là phải đến chùa là sang trọng. Mình lấy cái giai cấp giàu có mình làm tiêu chuẩn, nhưng mà Đức Phật là lấy cái tiêu chuẩn là gì? Những người thấp nhất. Bởi vì đạo Phật cũng không có chủ trương sáng hóa. Cái thứ hai là gì? Cái tầng lớp mà nghèo khổ trong xã hội là nhiều hay là tầng lớp bao nhiêu? Cái tầng lớp nghèo khổ nhiều gấp tầng lớp giàu có, các bạn. Đại đa số quần chúng là nghèo. Đó là cái lý do thứ hai. Cái lý do thứ ba là mình kéo cái bình đẳng là từ trên xuống dưới nó dễ hơn hay là kéo từ dưới lên trên dễ hơn? Trên tất cả những cái lý do đó đều cho Đức Phật là chỉ có một nghĩa là cái sự bình đẳng, lấy cái nền kinh tế của nhà chùa, lấy cái nền cái nền kinh tế của nhà chùa làm một tiêu chuẩn. Tôi nghe nói thầy Nhật Lâm cũng như là thầy trụ trì đây nói rằng ở đây mỗi cái lần tổ chức cái thọ bát quan trai đây thì coi như là khóa tu đây là mọi người đều bình đẳng với nhau. Tôi cho rằng đó là gì? Cái thực hiện gọi là cái ý đó là cái giới là giới thứ bảy, không được nằm ngồi giường cao rộng lớn, cái ý bình đẳng là gì? Trong đó không được gì? Giới tám là gì? Không được thoa ướp dầu gì? Giờ dầu thơm. Cái Ấn Độ, người dân Ấn Độ nó vẽ đủ chuyện người này. Trên nó cái đen thành một cái nó không được thẩm mỹ, không được nó làm đẹp cho một cái người mà tu. Trên Đức Phật khuyên là như vậy. Trên nó làm sự chênh lệch giữa hai thế giới cấp này không được. Trên Đức Phật quy định những điều đó là có liên quan đến vấn đề. Thì đây là những cái ý tưởng mà trước khi tôi nói một chủ đề rất quan trọng. Như vậy thì chúng ta biết rằng là gì? Cái giáo pháp của Đức Phật là luôn luôn lúc nào cũng gắn liền với chúng ta. Chứ không phải rằng là cái gì nói trên diện trên trời hoặc là nói chuyện với biển mà nói với chúng ta. Thế thì hôm nay á, chúng ta cũng đã nhìn ngày hôm nay ngày mấy vậy? Ngày mùng và dòng nước là chỉ cho săn nhuế, buồn lo, che lấp. Rừng cây chỉ cho năm công đức của dục, thành kia là chỉ cho niết bàn. Phật bảo Đề Xá, Phật là vị đạo sư, vì các hàng thanh văn và những gì cần làm đã làm xong. Như nay, vì lòng thương xót nên đưa đến sự lợi ích an vui phận sự ta đã làm xong. Ngài nói với vị ơi, phận sự của ta đã làm xong, hôm nay ngươi hãy làm những việc phải làm. Hãy đến dưới bóng cây, hoặc chỗ đất trống, hoặc trong hang núi, trải có cỏ làm chỗ ngồi, khéo tư duy chánh niệm, tu tập không buông lung, chớ để tâm hối hận về sau này. Nay ta dạy ngươi như vậy. Cái đoạn kinh này trong kinh A Hàm, tạp A Hàm rất ngắn. Nó có chuyện đó gì? Đọc quý vị nghe cái dễ hiểu không? Ở đây thầy nói một cách rất tóm được thế này. Anh nói rằng là anh ấy có hai người đi đường, một người biết đường và một người không biết đường. Một người không biết đường mới hỏi người đi đường, người đường, nên làm thế nào để cho tôi có thể đến được cái làng kia, cái ấp kia, cái nơi đó. Thì người biết đường mới nói rằng ông hãy đi con đường này hướng về phía trước, rồi ở đó sẽ gặp hai con đường. Nếu như ông rẽ phải á, ông rẽ phải á, rồi ông rẽ phải á, ông sẽ đến cái lôi làng thành tóm tắt, sẽ đến ngôi làng đó. Mà ông rẽ trái thì không đến được ngôi làng đó, không thể đến được ngôi làng đó. Và ông phải theo lòng cái lời chỉ dẫn của ta thì ông sẽ đến được cái ngôi làng đó. Thì Đức Phật nói câu chuyện sao, ông nói rằng là như vậy. Ông nói rằng là cái cuộc đời này á, mỗi người đã không phải có một cái bọn bạc sinh diện. Ý ông nói là những gì mà ta đã nói đã làm thì đã làm xong. Ông nói là những gì mà ta đã làm phải làm thì ta đã làm xong, còn cái bổn phận còn lại là gì, là những người chưa thành đạt như ta phải làm, tức là những đệ tử ta phải làm. Ông nói là ta cũng giống như cái con người chỉ đường vậy. Như vậy thì ý muốn nói gì vậy? Cái người chỉ đường đó là chỉ ra con đường này đến cái này, cái đường kia đến với chỗ kia. Cái người chỉ đường có cái bổn phận trách nhiệm hãy mang người đó đến cái đâu. Có phải có một cái nhiệm là mang cái người đến cái chỗ đó không, hay là chỉ ông hãy đi con đường này rồi quẹo phải hay là quẹo trái? Nếu quẹo phải thì đến cái chỗ của ông muốn, và lẽ trái thì không thể đến chỗ ông muốn. Cái người chỉ đường cái bổn phận trách nhiệm của người chỉ đường chỉ làm chuyện ấy, hay là cái người chỉ đường phải làm một cái việc là phải mang người đó đến chỗ đó mới xong? Theo vị nghĩ thì Phật bảo rằng là cái người dẫn đường chỉ đường là ông hãy quẹo, ông đến trước ông sẽ gặp hai con đường. Nếu ông đi gặp hướng phải thì ông sẽ đến nơi đó, mà ông đi hướng trái thì nó sẽ không đến đó. Mà bây giờ vị không đi, có đến được cái chỗ mà mình muốn đến không? Không. Bảo mình về trái, về phải mà mình về trái, có đến cho mình đến không? Không. Vâng. Nhưng mà bảo mình về phải, mình quẹo phải, cái đến chỗ mình muốn không? Đến. Có không? Thế bây giờ thầy xin hỏi quý vị một điều. Tại làm sao chúng ta cũng làm theo Đức Phật, cũng theo mấy thầy tu tập, không những một ngày, nhiều ngày, không những một tháng, nhiều tháng, không những một năm, nhiều năm, nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ lại, mình được cái gì? Có người thấy rằng cũng được, đi chùa cũng vui vui, đi chùa đỡ buồn. Đỡ buồn là gì? Có nghĩa là buồn nhiều quá đỡ đỡ bớt không? Không nè. Ở nhà đi kiếm một người nói chuyện này cũng khó, nên giờ đi chùa nhân dịp đó thôi mình vui. Như vậy có phải rằng là cái mục đi chùa này Mục đích của một bộ ông trụ trì ông tổ chức một cái cuộc đó có phải mục đích đó không? Không. Như vậy có nghĩa là chúng ta đã làm sai cái mục đích. Nhưng bây giờ có người cũng quả thực là làm gì? Đã muốn làm một cách thật sự, muốn trở thành một đức Phật, đã muốn được giác ngộ giải thoát, hay nói một cách đơn giản là muốn cái cuộc sống của tôi nó chấm dứt những khổ đau và không còn những phiền lụy nữa, và muốn cuộc sống mình đã được an lạc và hạnh phúc, được không? Nhưng mà tôi đi chùa thầy biểu làm gì tôi cũng đã làm ấy. Đi tu thọ bát chung ra, tu thọ bát lễ sám, tu lễ sám, nhưng mà sao khổ nó vẫn đeo đủ chúng tôi hoài, không có lúc nào lẫn ngừng nghỉ cả. Hả? Lý do tại sao? Tại mình, tại thầy, tại Phật. Bây giờ ba cái tại là tại ai? Ở đây cái bài kinh nó rất ngắn, nhưng mà nó có một ý nghĩa rất sâu sắc. Anh nói rằng là giống như hai người chỉ đường. Phật cái người biết đường, anh nói rằng ông hãy gì? Ông hãy đi hướng về trước, gặp một ngã hai thôi, thì ông hãy quẹo phải. Nếu như ông quẹo phải á, thì sẽ đến cái mục đích mà ông muốn. Còn nếu mà ông quẹo trái á, thì ông không thể đến mục đích. Là một chuyện. Như vậy thì cái trong câu chuyện này mình phải làm gì? Nếu như mình là cái người hỏi đường bỏ biết đường thì chúng ta phải làm gì? Phải thực hiện đúng theo như lời người chỉ đường. Lúc bây giờ mình làm đúng như vậy mà không có kết quả thì lúc bây giờ mình phải tiếp tục mình tra cứu tiếp. Còn nếu như mình không làm như vậy mà biểu quần cá mình biểu mà biểu quần hải mình biểu cá làm sao mà đến được? Các bạn nè, là một vấn đề. Cái thứ hai nữa, mình hỏi đường rồi mình có đi không? Đôi khi hỏi đường rồi hỏi nhưng mà đi thì không đi, cứ ngồi một chỗ thôi. Nhưng mà ngồi đó cứ ngồi sao tôi đến được hết đích. Ngồi một chỗ mà mong được đến Sài Gòn thì tôi nghĩ mong các đời thì không bao giờ đến Sài Gòn được. Có một cái kinh gọi là cầu pháp kinh. Ở đây phải xin kể một bà là mong cầu được những cái kia thì Đức Phật đang những người mà đứng làm chủ những cuộc lễ lên những gì gọi là những vị sư nổi tiếng của những người Bà La Môn giáo, họ tự cho rằng họ có thể làm được việc này và làm được việc kia, thì Đức Phật mới hỏi cái vị Bà La Môn nó: nếu như bây giờ tôi bỏ một cái hòn đá trên mặt nước, trong dòng nước này, thì ông có thể cầu nguyện cho cái hòn đá nổi trên mặt nước được không? Thì cái vị là không trả lời được. Bạch Thế Tôn không thể làm được. Rồi Đức Phật mới đem một cái lông ngỗng bỏ trên dòng sông, hỏi ông: nếu như bây giờ ông cầu nguyện, ông có một cái năng lực như vậy, ông có thể cầu nguyện cái lông vịt này, lông ngỗng này có thể chìm dưới đáy dòng sông, thế thì mà những người Bà La Môn trả lời: Bạch Thế Tôn không thể được. Thì Đức Phật hỏi như vậy, cái nghiệp con người, những cái chuyện, những cái nghiệp ác con người nó nặng còn hơn cái hòn đá, thì làm thế nào ông chỉ một cái cầu nguyện đó ông có thể giải được cái nghiệp của họ? Là một chuyện. Cái chuyện thứ hai, những cái người mà họ tu hành đàng hoàng muốn được giải thoát nhưng mà không theo ông, và họ làm đúng tiêu chuẩn của những người được giải thoát, thì ông có thể vì ghét họ, ông có vì không thích họ mà ông muốn cho người này đọa đầy dưới địa ngục được không? Cũng không được, vì cái nhân của họ tạo thế nào thì chính họ phải là cái người cái thọ nhận cái kết quả đó, không thể một người khác thọ được. Các bạn ạ, tôi đã làm việc này thì chính tôi là người đã hưởng những cái kết quả của nó chứ không phải là một người khác được. Đó là cái luật nhân quả. Thế thì vô lý một cái một vì một nguyên nhân cầu nguyện của ông mà cái nghiệp của người đó sát sanh trộm cắp làm đủ điều bậy bạ, mà vì một cái lễ cầu nguyện của ông mà những cái nghiệp đó không còn được giải thoát được, không không thể được. Và những người ngược lại, những người họ tu hành một cách đàng hoàng nhưng mà không theo ông, mà không đồng tình với ông, bây giờ ông cầu nguyện cho họ để phải bị đọa vào việc địa ngục được không? Cũng không thấy được. Thế thì Đức Phật nói như vậy, hỏi này, như vậy thì cái việc mà mấy gì, việc cầu nguyện của ông có giá trị gì ở trong cuộc sống này? À, trên Đức Phật có một chủ trương là tự tác tự thọ, tự mình làm thì tự mình chịu, chứ không phải rằng là một người khác chịu. À, đúng trong cái tinh thần của đạo Phật như vậy. Bây giờ triển khai cái ý này, triển khai cái ý là Đức Phật ông có một cái bổn phận trách nhiệm về của ngài như vậy, và chúng ta có một cái bổn phận trách nhiệm này thì ở trong kinh nó có một cái kinh gọi là Yanaka Moggala Lana, tức là bài kinh trong Trung Bộ, nó có một cái ý này. Tôi cho rằng tôi triển khai cái ý này cũng rất là hay, là cái liên quan để làm chúng ta rõ được cái gì. Nhà chùa làm gì, đọc đạo sư ta làm gì, và ta phải làm gì nếu như chúng ta thật sự muốn tu tập để được giải thoát và giác ngộ, được an lạc và hạnh phúc trong đời sống ta, thì chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc đó. Nếu chúng ta không làm như vậy mà chúng ta cứ ước mong cầu mong thì chắc chắn không bao giờ có được. Nếu có đi chăng nữa thì giống như tôi đã nói là gì, những giả làm giả nên cũng giống như bốn cái người mà vào trong rừng đã lấy cây, lấy cái loại cây. Người thứ nhất đi vào trong rừng ấy, nó đi lấy lại loại cây. Bốn người đều có cái mục đích đi vào trong rừng lấy loại cây, nhưng mà gì, người thứ nhất đi vào trong rừng gì, chặt mấy gì, mấy cái lá cây mang về và khoe mọi người đi, đây tôi đã lấy được cái loại cây trong rừng mang về. Phải loại cây không vậy? Cái lá cây có phải loại cây không? Lá cây biến thành cái loại. Nên cái người thứ hai nói rằng không, đây là cái lá cây không phải loại cây. Để tôi vô trong rừng tôi mang cái loại cây về chậm coi. Người đó vào trong rừng thì lấy mấy cái lá, suốt mấy cái lá quăng, rồi lấy mấy cái nhành cây mang về khoe mọi người, mới nói người đó rằng đây mới là loại cây, cái mà ông chặt là lá cây. Cái cành này ông nói là cái cành nó mỏng mang về, cái đó mới loại cây. Thế thì những người biết về loại cây đồng ý không, cái cành cây này có phải loại cây không? Không. Cho nên người thứ ba nói rằng không, cái kia, cái người thứ nhất mang về cái đó là cây, còn mà cái mà ông văn về đó là cái cành cây chứ không phải loại cây, không phải loại cây. Để tôi vào trong rừng tôi mới mang cái loại cây về cho ông xem. Người thứ ba mới vào trong rừng bỏ qua cái lá cây, chặt bỏ luôn cái cành cây, bắt đầu lấy những cái giác cây, cái vỏ cây giác dẹp mới mang về, mới khoe mọi người rằng, mới nói hai người thứ hai rằng, mới đây mới là loại lá cây. Hai cái mà điều ông mang má ông mang về đó là cái lá cây và cành cây, ông mang loại cây. Cái điều tôi mang về này, cái mà tôi mang về mới là loại cây, đúng không? Cũng chưa nữa, mất cái vỏ cây đâu, dắt cây thôi. Thì cuối cùng gì, cái người thứ tư mới nói rằng, anh nói cả ba ông đều không đúng. Để tôi vô trong rừng tôi sẽ lấy cái vỏ, cái loại cây ông về chậm xem. Người thứ tư bắt đầu vào trong rừng, chặt bỏ cành cây, lá cây, bỏ cái giác cây, cái vỏ cây, dạt ra bỏ. Cuối cùng rồi mới đẽo gọt, mới lấy cái loại cây, cái cốt loại cây nó mang về, mới nói đây mới chính là cái loại cây, đúng không? Đúng. Thì cái sự kiện tu tập đi chùa chúng ta, tôi ví dụ giống như ví dụ không, sự lợi ích của nó cũng giống như là bốn người vào trong rừng đi lấy loại cây, giống như bốn người vào trong rừng để lấy loại cây. bốn người có lấy được cái gì không? Bốn người đều lấy được cả. Có phải không nào? Lấy cái lá cây về làm phân bỏ kiếm cũng được, cũng có lợi ích, nhưng mà cái lợi ích rất ít. À, người cái cạnh cây thì bây giờ làm gì? Về làm củi chậm chậm. Phải không nào? Người lấy giá cây làm gì? Cái giá cây làm gì? Giỏi lắm là đóng mấy cái nẹp thằng rào cũng được. Cái người thứ tư đó là cái người anh gì, lấy được cái loại cây thì mới về làm những công việc mang tính cấp chắc chắn được, làm trụ nhà, cột nhà, làm gì nhiều việc. Phải không nào? Như vậy thì cái nào lợi ích nhất quý vị? Người nào mà đi chặt lấy cái gì là lợi ích nhất? Cái loại cây chỉ có người thứ tư, còn người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba cũng có lợi ích, nhưng mà lợi ích rất là nhỏ. Thì cái điều này là ví von, nó giống như là cái chuyện tu tập của chúng ta. Đi chùa thì ai cũng đi chùa cả, ai cũng nói cái mục đích của mình là giải thoát giác ngộ, nhưng mà cái thành đạt, cái thành tựu của nó được bao nhiêu còn tùy vào cái chuyện khả năng hiểu biết của mình, khả năng tu tập của mình, chứ không phải rằng là cứ đi như thế là đều giống như nhau cả. À, cho chúng ta nên hiểu như vậy. Ở đây tôi nói như vậy không đồng nghĩa rằng là Đức Phật nói như vậy không đồng nghĩa là phản bác cái chuyện đến chùa thì biết cầu nguyện. Phản bác cái chuyện ví dụ chưa hiểu được Phật học đi chánh niệm Phật, đi kinh hành như vậy, nó có lợi ích. Nhưng mà nếu như chúng ta bỏ thời gian chúng ta làm như vậy, nếu chúng ta hiểu một cách trọn vẹn thì cái sự ích nó càng nhiều hơn. Còn nếu chúng ta không biết thì nó cũng có, nhưng mà cái sự an lạc của nó rất ít, rất giới hạn. Ở đây tôi muốn nói rõ mỗi vị. Bây giờ tôi kể đến một cái tôi đọc đến một cái bài kinh tôi vừa đề cập, đó là kinh Ganaka Mukwala Pisa Mukwala Lana, ở trong là trong phương bộ kinh. Thì Đức Phật cái đoạn này á, thì Đức Phật có một hôm đi đến một cái chỗ của những người Bà La Môn, đến để thăm. Ngày xưa Đức Phật và những người ngoại đạo nhân thường đến thăm nói chuyện lẫn nhau, không có chuyện mà ngồi một bài xích rồi ngồi chửi bá lẫn nhau giống như con người xã hội này chúng ta. Chúng ta nên nhớ như vậy. Và nếu như Đức Phật và giữa Đức Phật và những ngoại đạo có tranh luận, đó là tranh luận cái vấn đề chân lý, cái vấn đề nó mang tính chất gọi là giúp cho con người, chứ không phải ngồi chửi chửi cha chửi mẹ rồi chửi ông chửi bà, ngồi diễn như là những người chửi lộn với ngoại đạo. Trên ở đây là sau khi đến thì gì thì những người Bà La Môn mới nói rằng là bạch Thế Tôn, Thế Tôn nếu như Thế Tôn muốn lên được cái lầu thượng thì Thế Tôn phải đi từ lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, phải có một cái trật tự một như vậy mới có lên được cái lầu cuối cùng ở trên. Ông nói cũng vậy, trong cái giáo pháp của Bà La Môn, trong cái triết học của Bà La Môn, thì muốn để thành tựu những cái đạo quả thế này thì buộc lòng người đó cũng phải trải qua một cái trật tự như vậy. Chứ không thể nào một cách rất hỗn độn mà không có một cái trật tự, không có một tiến trình được. Thì vị Bà La Môn hỏi như vậy thì cái ở ngoài xã hội muốn lên một tầng lầu cũng phải có một nguyên tắc như vậy. Đạo của chúng tôi là cũng phải có một cái nguyên tắc như vậy. Thế thì cái học thuyết, những cái vấn đề mà tu tập giải thoát cái Thế Tôn nó phải có một cái trật tự như vậy không? Thì Đức Phật bây giờ mới trả lời thế này. Có thể trình bày này Bà La Môn, trong pháp và luật này có một tuần tự học tập. Ông nói có một cái tuần tự học tập, có một cái tuần tự công trình, có một tuần tự đạo lộ. Ví như này Bà La Môn, một người huấn luyện ngựa thiện xảo, sau khi được một con ngựa hiền thiện, trước tiên luyện tập cho nó quen mang cái dây cương, rồi tập luyện cho nó quen các hành khác. Muốn để huấn luyện con ngựa nó có thể kéo xe đạp gì thì đầu tiên là gì, đem những dây cương bỏ trên mình nó, bỏ mình nó quen thì bắt đầu mới tiếp tục huấn luyện những người khác. Chứ không thể cái con ngựa về mình mua về cái mình nói ê mày kéo xe tao, nên là bỏ xe nó kéo cái ruộng á. Cho nên ở đây là phải huấn luyện. Thì ở đây con người Đức Phật muốn Muốn nói con người mà muốn để thành một cái bậc chánh giác, một cái con người hoàn thiện á, thì cũng phải trải qua một cái tuần, một cái tuần tự của vậy như vậy. Chứ không thể nào mà nói thành Phật là tự nhiên thành Phật, không thể như vậy được. Như Lai khi được một người đáng được điều phục, trước tiên muốn luyện người ấy như sau, hãy đến chắc định. Bây giờ Đức Phật có nói rằng như vậy thì trong cái lộ trình và huấn luyện một vị tỳ kheo như thế nào, thì ở đây Đức Phật đưa ra bốn cái vấn đề, năm cái vấn đề. Cứ đọc lại. Như Lai khi một người đáng được điều phục, tức là một người nào mà muốn, một vị tỳ kheo nào mà muốn được điều phục cái tâm mình để được giác ngộ và giải thoát như Đức Phật, cũng giống như một người cư sĩ tại gia muốn được an lạc và hạnh phúc thì phải làm những cái tiến trình như sau. Thì thứ nhất là gì? Hãy đến đây này các tỳ kheo, hãy giữ giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bộ. Tức là người đó gì? Một vị muốn trở thành một cái bậc gọi là chánh đẳng chánh giác, một cái bậc, một vị Phật, một vị Bồ Tát, thì người đó trước tiên công việc, trước tiên là gì? Phải hành trì giáo luật. Cho nên gì? Hãy giữ giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bộ. Tức là phải làm theo những cái quy định trong nhà Phật. Ví dụ chẳng hạn như là không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, đó là những cái quy định. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng nên này, nên hiểu một vấn đề. Cái vấn đề là vấn đề thầy đề nghị. Tôi ví dụ chẳng hạn như thế này, trong đạo Phật nó có một cái điều gọi là giới cấm thủ. Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo, khuyên rằng một người Phật tử tại gia hay là xuất gia không nên có cái gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì vậy? Giới cấm thủ là gì? Chấp chặt giữ gìn những cái giới cấm mà không liên hệ gì đến cái mục đích xuất gia tu học của mình. Đức Phật khuyên một vị tỳ kheo, một đệ tử của mình không nên giữ cái giới gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Là giới cấm thủ là những cái quy định nào, những cái quy chế nào mà không liên quan đến cái mục đích tu tập của mình thì cái giới đó không cần thiết bây giờ. Thầy ví dụ, chẳng hạn như bây giờ ở trong xã hội chúng ta thì nó còn quá nhiều phức tạp. Ví dụ chẳng hạn bây giờ trong cái giới mà tỳ kheo á, trong đó cái quy định một vị tỳ kheo phải còn có gì? Y bát và để lập nước, tức là trước khi để trở thành một tư cách một vị tỳ kheo thì cần lập cái y thế này, cái bát bình bát cái thứ thực, và cái để lọc nước là cái miếng vải giống như bị cà phê để lọc nước uống. Một vị tỳ kheo muốn trở thành một con người cư sĩ, muốn trở thành một vị tỳ kheo thì buộc lòng phải có ba cái điều kiện. Nếu không có ba cái điều kiện này thì không cho thọ giới. Do có một điều nữa là cái tọa cụ. Cái y thì được không vậy? Một vị tỳ kheo, đó là những cái nhu cầu cần thiết cho một vị tỳ kheo. Cái nhu cầu cần thiết cho một vị tỳ kheo có nghĩa là gì? Phải có gì? Y bát đẩy lọc nước hay là cái tọa cụ. Thế thì cái y á, thì có phải là y áo, có phải là cái nhu cầu cần thiết cho một vị tỳ kheo không? Phải không? Đúng. Như vậy thì cái chuyện một vị tỳ kheo muốn trở thành một cái vị, một đời sống một người tu sĩ, muốn trở thành một vị tỳ kheo để tu tập thì phải có cái áo này thì phải đúng hợp lý lắm. Đây là cái điều kiện gọi là cái nhu cầu cần thiết cho vị tỳ kheo là hợp lý. Nhu cầu thứ hai là gì? Cái bình bát. Cái bình bát có hợp lý không? Đó là cái nhu cầu cần thiết cho một cái vị tỳ kheo. Phải có những cái đó, không có là không cho thọ. Giờ tôi không có cái bình bát, tôi có thể tu tập được không? Được không? Cái bình bát là cái đất đựng thức ăn và để mình giống như cái chén cái bát ăn. Mà cái bình bát là cái lý do có một cái vị tỳ kheo có một cái bình bát là cái đời sống lúc bây giờ là du cư. Nay tôi sống chỗ này, mai tôi sống chỗ kia, mốt tôi sống chỗ nọ. Cho nên là gì? Tôi không thể gánh son, gánh chảo, gánh chén, gánh bát, gánh đũa trên lưng của tôi để rồi tôi đi. Nó không có thuận tiện cho tôi. Cho nên gì? Chỉ Đức Phật quy định một vị tỳ kheo sống một cái đời sống thế này thì chỉ cần có một cái bát, rồi bỏ cá, bỏ thịt, bỏ đậu, bỏ tương, bỏ dao, một hết trong một bát, rồi đến bắt đầu mới lựa có cây để ăn được rồi. Nhưng bây giờ xã hội ngày hôm nay, bây giờ ta cần một cái bình bát không? Giờ tôi ở cái chùa này kiếm bát cá gì đó, son chảo đó, tôi có cần mang phải không? Như vậy thì cái gì? Cái điều kiện sống trong một vị tỳ kheo thì buộc lòng phải có cái bình bát. Ngoài cái chuyện y phục, cái để mình sinh hoạt, mình sống, có nghĩa là cái bình bát. Cái bình bát trong một cái đời sống vô cư đó không thể sử dụng những cái vật khác như là chén bát, cho nên sử dụng cái bình bát là đủ. Thì cái điều kiện này là cái điều kiện để dành cho một cái vị tỳ kheo sống một cái đời sống này. Nó không đồng nghĩa là cái điều kiện này dành cho một vị tỳ kheo sống một đời sống định cư. Vì nên nhớ một điều này. Cái thứ hai, như vậy thì cái đời sống định cư mà cứ bo chấp giữ cái này, cái mới rằng chỉ có cái này mới là một người tu, và không có cái này là không thể một gọi một vị tỳ kheo, không phải là người tu, thì đó là gì? Một quan điểm gọi là giới cấm thủ. Giữ những cái gì mà không liên quan đến cái đời sống an lạc và giải thoát của mình là cái gì? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái để lọc nước. Cái để lọc nước làm sao? Quy định cái để lọc nước làm vì cái đời sống vô cư, cho nên nay ở chỗ này là ở cái chỗ nước hồ, mai ở chỗ kia là cái chỗ nước ao, mốt ở đây là ở một cái dòng sông kia chỗ này. Có giếng không? Có nước không tên không? Sống trong rừng làm sao có được? Cho nên gì? Cái để lọc nước này nhằm gì? Nhằm để lọc những cái vật dơ đó để rồi để lấy được cái nước trong sạch cho mình uống. Gặp những một cái điều kiện sống mà rất là cái hoàn cảnh sống không được trong sạch thì buộc lòng phải một vị thì kia phải lấy cái này để mình bảo vệ cái sức khỏe của mình, để có sức khỏe mà tu tập, cho nên phải dùng cái này. Như vậy cái điều kiện thứ hai trong một cái xã hội ngày hôm nay chúng ta có được không? Không có. Nếu như chúng ta mà cứ cố bo giữ cái đó người mà cho rằng chỉ có đó là tu thì như vậy đó là một quan điểm gì? Chính cái phần đó này, giữ cấm thủ, tức là giữ những cái quy định mà cái quy định nó không có liên lạc đến cái, không liên hệ về cái đời sống xuất gia tu tập của chúng ta, không liên hệ đến cái sự an lạc gì hết. Nếu như bây giờ chúng ta còn giữ lại là gì? Là chỉ ôn lại một cái truyền thống của chúng ta. Còn thứ ba là gì? Cái tòa cụ, một cái thứ là gì? Tòa cụ. Cái tòa cụ là cái gì vậy? Là cái miếng vải trải để ngồi. Lý do tại sao như vậy? Cái miếng vải đó mà đối với người xuất gia cũng giống như là một cái giường. Tôi sống trong rừng, bắt đầu vô đó, bắt đầu tôi mới lấy cái miếng vải bung ra, bắt đầu tôi đè tối lại cái nằm đó tôi ngủ. Bởi vì một người xuất gia không thể ngủ ở dưới một gốc cây bay lên, ngủ dưới gốc cây nhưng mà được chính địa trong vòng ốc ở ngoài cái ngồi rừng người rú không được ngủ ba đêm. Cho nên nay ngủ gốc cây này thì lấy cái tòa cụ trải xuống để ngủ không? Qua đêm rồi bắt đầu mai đi chỗ khác rồi mang nó theo. Cái đó là nhằm một cái gì? Tại sao dùng tòa cụ? Không thể dùng giường dùng dưới được phải không? Là tất nhiên rồi, nó đời sống không có định mình sao làm giường dưới được. Rồi bây giờ cái đó được xem như là một cái chiếu, xem như là một cái gì? Một cái dụng cụ để mình ngủ. Nhằm một cái làm gì? Kiến rồi tất cả những cái côn trùng mà có thể làm hại đến chúng ta thì chúng ta cũng ngừa được rồi. Cái mục đích của nó như vậy. Bây giờ thì hôm nay chúng ta hiểu nó như thế nào? Hiểu nó là đem cái này ở trong phòng, một bàn tay tăng cúng dường tay tăng gì, một cái chỗ rất sang trọng, một cái ghế rất sang trọng, ở trên là ghế có thể cái ghế vàng, ghế bạc, bọc nhúng bằng lụa rồi cái miếng vải tủ trên cái miếng ghế, cho rằng đó là hợp pháp. Hợp pháp không? Anh hiểu về cái vấn đề cái tọa cụ giá trị, cái vị trí cái tọa cụ đó không đúng với cái tinh thần. Cái tinh thần Đức Phật là dạy một người tỳ kheo sử dụng cái đó khi sống đời sống ở trong rừng núi, chứ không phải rằng là cái ghế này mất gì đem lại là lấy một cái tọa cụ phủ này mà nó cho một hợp pháp. Đó gì? Đó là gì? Ti kinh giải nghĩa tam thế Phật oán. Căn cứ vào kinh mà giải thích như vậy cho oan uổng các bạn. Ta có báo như vậy. Mà đây là gì? Cái đó là một cái điều kiện sống cho một cái người đấy. Ví dụ chẳng hạn bây giờ thế này, trưa bị ăn cơm có đọc tụng cúng gì không? Có không? Có cúng dường không? Rồi bắt đầu thầy trì bắt đầu mới niệm chú niệm thím đó rồi gì? Rồi mà có một cái nhỏ gì rồi ra rồi đọc cái gì? Có người ra đại diện chú tiểu cái chú rồi đọc. À, đại bàn chim xe xẻ gì đó. À, con nhã quỷ thần chúng la sát quỷ tử mẫu cam lồ thất sung mãn án một đế ta gì đó, làm một đế tới ho gì đó. Sao có mặn mà cái đó, cái câu chuyện đó, cái nguồn gốc của nó là lúc bây giờ Đức Phật và chư tăng sống ở trong rừng núi. Mỗi buổi sáng như vậy đi vào trong thôn sớm để khất thực xong bắt đầu tín thí chủ mới cúng dường đựng trong bình bát. Mỗi người mang Đức Phật và những vị thầy đó mang bình bát, không phải ăn ở giữa đường ở trong sớm mà mang cái bình bát trở về trong rừng. Mỗi người tìm một gốc cây ngồi dưới cây ăn. Khi mà lập cái bình bát để ăn như vậy thì gì? Cái gì? Chim và những người đang chút, con cũng đói nè, sư phụ ơi, cho con chút đi. Măng chim mấy đó là nó bắt đầu nó thấy ăn là nó nhào tới liền. Thì Đức Phật gì? Thì cái một cái Đức Phật biết rằng mình rõ cho nó, rõ cho nên bắt đầu mình chia cái phần cơm của mình, phần ăn mình phần để cho nó ăn. Cái ý nghĩa ban đầu như vậy, đem cái phần của mình, cái lòng thương của Đức Phật đem cho các vị, đem phần mình để chia cho mọi người, để cho mọi chúng sinh. Thì cái đó là gì? Nó biểu hiện một cái hình ảnh, một cái sự kiện, nó biểu hiện một cái tâm của một con người cụ thể để làm một công việc. Thế nhưng đến làm đây gì? Ở đây chỉ còn lưu lại, giữ lại một cái hình thức là mỗi bữa ăn tôi làm vậy cũng bố thí chúng sinh. Ta nói gì? Bố thí chúng sinh bằng 7 cái hộp cơm. Nó rất dễ dàng là bố thí, nhưng mà giả sử đó, rất 7 cái hạt vàng vậy bố thí được không? Nó mỗi bữa 7 hạt vàng bố thí được không? Ta nói còn dân gian mà nói gì? Ta nói gì? Hạt muối sao? Nghèo cái gì? Hạt muối thì cắn đôi thì chia đôi. Nhưng mà nghèo hạt muối thì chia được, nhưng bây giờ cái hạt vàng đó là tôi thấy là khó. Các bạn nè, quý vị mình cứ ngồi mình suy nghĩ một cách thực tế. Thế thì cái câu chuyện đó là được thể hiện, được gói ghép trong đó một cái lòng từ bi của Đức Phật và cảm thương, đồng cảm với những người cùng khổ mình trên, cùng đó mình trên, mới chia cái đó. Nhưng phải là một hình thức tôn giáo. Nhưng mà các cái vị tỳ kheo sau này bắt đầu mới giữ lại những cái đó, những cái hình bóng đó để kỷ niệm, và đồng thời cũng là một cái để khuyến giáo cho, dạy cho mọi người nó thực hành một cái lòng từ bi của mình. Thế nhưng ý nghĩa đó bây giờ còn không? Hay chỉ bây giờ còn lại một cái tập tục, một cái phong tục tập quán cho Phật giáo chỉ còn là một hình thức? Thì tôi cho rằng cái này là một cái điều rất ổn. Cái giá trị thực, cái nội dung và ý nghĩa của câu chuyện này bắt nguồn, nó mang một ý nghĩa rất hay, nhưng trở về sau nó sẽ thành một bảo vệ, một hình thức. Thì cái điều này tôi cho rằng là cái điều là không, lẽ ra không nên có ở trong cái giáo lý từ bi trí tuệ trong đó. Nếu như có nữa thì cái lòng đó phải được thể hiện bằng một cái tấm lòng từ bi. Thương người mình giúp đỡ mọi người. Các bạn không? Chứ không phải rằng là bằng những cái thức đó. À, trên đây rồi đã có một câu chuyện liên quan. Quý vị nghe giảng nhiều nhưng mà tôi hỏi vị là thí vô úy, bố thí á. À, tài thí, bố thí mới được thành Phật mà. Kinh Bát Nhã nói rằng là phải thực thi 6 ba la mật thì mới có thể thành Bồ Tát. À, ba la mật là gì? Đúng không? Bố thí ba la mật. Bố thí nó gọn gì? Có mấy loại? Tài thí, pháp thí và vô úy thí. Pháp này. Tài thí là gì? Là đem tiền của tài vật bố thí cho mọi người. Phải không? À, rồi gì nữa? Pháp thí là gì? Đem cái giáo pháp, những cái chân lý, những cái gì hay đẹp cuộc đời để gì? Để khuyên dạy một người khác để được hạnh phúc an lạc như mình. Cái đó được gọi là pháp thí. À, rồi một gì đó? Vô ý thí. Vô ý thí là sao? Là bố thí những cái điều làm cho người ta không phải sợ. Bố thí những điều gì là gì? À? Dạy hoặc là có người về viết là dạy những cái pháp để người ta không sợ sệt, mà sách vở rất nhiều, sách vở nói chuyện nhiều, cho nên là tôi thấy những cái điều suy nghĩ sai này, cho nên tôi đã viết một cái bài là 6 ba la mật, một cái bài nghiên cứu đấy. Thật sự là cái ý nghĩa của chữ là thí vô ý này không phải rằng là tôi dạy cho người ta một cái pháp mà không sợ sệt, không phải như vậy. Mà bản thân một cái người thí vô ý là cái bản thân một cái người mà hành Bồ Tát đạo, hoặc là bản thân của những cái người mà tỷ kheo, một người Phật tử chân chánh Đức Phật đó, sống một đời sống rất gì, rất rõ ràng, rất minh bạch, à, không có mờ ám, không có điêu ngoa, không xảo trá, không có bất cứ những cái gì mà làm chúng sinh sợ sệt. Cho nên người đó đi bất cứ chỗ nào và đi chỗ nào thì cũng được người ta thương, người ta mến, chứ không đi đến để làm cho người ta sợ. Nếu như tôi là một vị tỳ kheo mà tôi có thể đến bất cứ nơi nào mà cái nơi đó mà không vì sự xuất hiện của hình bóng của tôi mà sanh ra cái sự sợ, thì đó là tôi đã làm công việc là thí vô ý, bố thí những điều không sợ sệt đến một người khác. Cái đó, cái điều này, điều thứ ba này, tài thí cũng khó, pháp thí dễ khó? Theo tôi thấy dễ. Tôi đi nói chuyện đâu có tốn đồng nào đâu bác, không? Nhưng mà bây giờ á, vô ý thí khó dễ? Khó. Mấy ông thầy thực hiện cái đó là khó. Vì mà cái sách cái sổ sau là Phật tử chạy làm hết. Đó là chúng con đang nghèo, cái sách cái sổ cứ đi theo rồi thôi, gặp cái là lật đọc cái là thầy đánh rồi. Nó mẹ đi khỏi rồi. Cho nên là gì? Cái đó là gì? Một hình bóng, một cái gì? Một cái đó gọi là tôi thí gì? Thí vô ý mà thí sự sợ sệt để làm cho người ta sợ sệt. Phật đâu có không phải là tất một vị thì kêu phải làm như vậy. Tôi không phải vì cái chùa vì cái gì đó. Đây là tất một cái chùa là vì đây là cái nhu cầu của mọi người, cho nên tôi phải làm. Đây là cái nhu cầu của một xã hội. Cái chùa Phước Long này á, nếu như nó chỉ có một cái bốn thức vua á, thì có thể tổ chức một cuộc tu được không? Không có được. Nắng mưa chỗ ăn nhiều không có, cho nên đòi hỏi phải có xây dựng này. Cái xây dựng này là để đáp ứng những ngày đó, là cái bổn phận không những chỉ có thầy trì mà tất cả những người muốn cùng với nhau để làm công việc này, muốn tu tập như vậy phải có trách nhiệm. Chúng ta là một ông thầy, bản thân ông thầy ông chỉ làm những cái việc là học tập và phát nghiên cứu một cách để dạy mọi người thôi, còn những cái này là cái những cái bổn phận của Phật tử. Nhưng mà người Phật tử các đó, chuyện của tôi có nhu cầu không? Nếu như tôi không nhu cầu, ông chẳng có cái gì mà pháp ở đó, mà giờ ông muốn cắt một cái chùa thiệt to thì để làm gì? Phật có cần ở một cái cung điện như vậy không? Không. Phật không cần như vậy. Ta ở nơi nào mà cái nơi đó mà lòng của mọi người đều thích thú, được an lạc, đều giác ngộ, thì ta sẽ ở đó, dù cho đó ở ngoài giữa trời. Đúng không nè? Tiểu biện cũng vậy, nơi nào mà thật sự có tu, có học, có hiểu được Phật pháp thì nơi đó là nó cần. Thì đó là một nơi cần. Thì như vậy, nếu như chúng ta với một cái thân con người này không khó mà có thể chịu đựng được nắng mưa, thì đó là một cái, nếu chúng ta có cái nắng một đồng thì bây giờ thôi gia đình chúng ta xài là 9 xu, bây giờ 1 xu để làm một công đức này, đó là một cái bổn phận trách nhiệm. Chứ tôi không cho rằng cái đó là một cái mà gọi là tiêu hao của tiếng khí làm việc vô ích, cái đó rất ít. Nhưng mà bây giờ Phật tử chẳng có một ma nào đến hết, đời sống của ông thầy á thí vô ý, nhưng mà ông không thí cái vô ý, mà ông thí cái úy cho người khác, không ai đến rồi. Bây giờ làm cái ông Phật bằng cặp, làm cái ông Phật bằng vàng, xây cái chùa đồ sộ để ai đến, không có, vô ích. Trên đó đầu kinh đã nói vậy này: này các tỷ kheo, các ngươi là những người thừa, nên là những người thừa, đừng có nên là thừa tự tài vật của ta, hãy là những người thừa tự pháp của ta. Đức Phật đã khuyên mày, anh nói này những người đệ tử của ta, đừng có kế thừa với nhau bằng những ngôi chùa, bằng những mảnh đất, bằng những cái vật chất đó, mà các ngươi hãy làm gì? Nếu tôi là những người trung thành về ta, những người là cái đệ tử của ta, thì nên việc kế thừa cái pháp này. Cái pháp đó gì? Cái pháp mang tính chất hạnh phúc, mang tính chất giải thoát, mang tính chất giác ngộ. Thì cái ý nghĩa đó là ý nghĩa chân thật. Như vậy thì cái chuyện xây nhà không xây nhà, xây chùa không xây chùa, làm chuyện gì, đó là cái nhu cầu chung của một cái tập thể, một hội chúng đó, chứ không phải rằng là của bọn thầy hay là của một Phật tử. Mà cái được đồ sổ hay không đồ sổ là cũng tùy vào cái lòng của những người cùng làm, chứ không phải là chỉ căn cứ một cái lòng của tôi. Thì đây là một